Trước khi nghe sứ điệp của mục sư quản nhiệm đoàn trung chánh, trong trọng kính mời thánh chúng ta cùng đứng lên lắng nghe lời của Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh Luca đoạn 18 từ câu 18 đến câu 27. Bây giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều răn này: ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu chính cha mẹ. Người ấy thưa rằng: Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. Đức Chúa Giêsu nghe vậy bàn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Những người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm. Đức Chúa Giêsu thấy người buồn rầu bằng phán rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó dường nào. Lạc đà chưng qua lưỡi kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Những người nghe điều đó thì nói rằng: Vậy thì ai được cứu? Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Trân trọng kính mời hội thánh cùng ngồi. Giờ này giờ giảng đường xin kính mời mục sư quản nhiệm.
Năm nay lễ thường khó tôi đứng cao hơn mọi năm. Tại vì mấy năm trước mọi người nói tôi thấp quá, không có thấy rõ, cho nên năm nay phải đưa lên cao một tí. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có được cơ hội để dự lễ kỷ niệm sự thường khó của Chúa tối hôm nay. Và Chủ nhật chúng ta lại được cơ hội nữa để dự lễ kỷ niệm sự sống lại của Ngài. Và những điều này nhắc nhở là cho chúng ta một niềm tin mà không ai có được như chúng ta. Chúng ta đang thờ phượng một đấng đã chết và cũng đã sống lại, và chúng ta một hy vọng chắc chắn vào tương lai. Trong bối cảnh câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, có một người thanh niên quyền thế giàu có đứng với đám đông nghe Chúa Thế Giêsu bảo các môn đệ: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không được vào đó. Đối với một đứa trẻ, nếu một đứa trẻ chưa làm điều gì tốt hết đó mà còn được vào nước Đức Chúa Trời, thì người thanh niên này nghĩ rằng nếu như vậy thì mình chắc chắn mình sẽ vào được, vì anh đã giữ một số điều răn đạo luật tôn giáo từ khi còn rất nhỏ. Và để chứng minh cho nhiều người biết mình là người tốt và chắc chắn được lên thiên đàng, anh liền hỏi Chúa Thánh Giêsu: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Nhưng mà rất tiếc là anh nghe một câu trả lời hơi trái ngược. Chúa có thể cho biết rằng nếu muốn hưởng sự sống đời đời, anh vẫn còn thiếu một điều hết sức quan trọng mà anh phải làm. Và muốn tiếp tục câu chuyện này để chúng ta có thể hiểu được á, chúng ta phải hiểu sự sống đời đời là gì. Và Chúa Giêsu định nghĩa sự sống đời đời như sau: Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Thế Giêsu là đấng Cha đã sai đến. Nghĩa là sự sống đời đời là nhìn biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng tể trị thế giới này và đấng sẽ phán xét thế giới này, cũng như tin nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế và chủ của đời sống chúng ta, thì người đó sẽ được sự sống đời đời. Nhưng mà nói một cách tương đối dễ hiểu hơn đó, sự sống đời đời không phải chỉ là sống đời đời. Sự sống đời đời là sống thỏa mãn đời đời trong Chúa cứu thế Giêsu, không giống như sự sống chúng ta đang sống bây giờ. đó là sống đời đời. Kinh Thánh cho biết người thanh niên này làm quan giàu có, tức là thuộc thành phần cai trị, nên chắc là không có đơn sơ như con trẻ đâu. Nhưng chúng ta phải công nhận rằng anh là một thanh niên rất tốt so với nhiều thanh niên khác, và chắc chắn là tốt hơn chúng ta. Xin lỗi tôi nói điều đó. Và nếu đọc tiếp câu chuyện á, người thanh niên này nghĩ mình là người nhân lành khi giữ các luật lệ tôn giáo, nên khi xưng Chúa Giêsu là thầy nhân lành, anh cũng muốn được Ngài xem anh là người nhân lành. Nhưng mà Chúa Giêsu đáp: sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ý của Chúa Giêsu muốn nói là không ai trong chúng ta thật sự là người nhân lành cả ngoài Đức Chúa Trời, và chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng nhân lành mà thôi. Vì thế, theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, không ai có thể cậy đời sống đạo đức hay tôn giáo mình mà nghĩ rằng mình là người nhân lành và mình đáng được sống đời đời, hay là mình được vào thiên đàng. Người thanh niên này mới đặt vấn đề: như vậy tôi phải làm gì để hưởng sự sống đời? Đúng là câu hỏi này là: tôi phải làm điều thiện nào? Tôi phải sống đạo đức như thế nào để hưởng sự sống đời? Chúa Giêsu nhắc lại các điều luật tôn giáo mà thanh niên này biết. Chúa Giêsu phán rằng: ngươi đã biết các điều răn này: ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Đúng ra có tất cả là 10 điều răn, nhưng mà Chúa có thấy chỉ đưa có 5 điều thôi. 5 điều răn này một người trẻ tuổi làm quan giàu có dễ gì mà không phạm? Hả? Trẻ tuổi làm quan giàu có thì xin lỗi, cái chuyện lăng nhăng trai gái là chuyện dễ xảy ra lắm. Dễ gì mà chưa trộm cướp tiền của chính phủ? Dễ gì mà chưa bao giờ nói dối? Và dễ gì có thì giờ để bày tỏ lòng hiếu kính đối với cha mẹ già? Nhưng mà anh này lại trả lời rất là tự tin à: dạ, thưa Chúa, con đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. Nghĩa là tôi đủ điều kiện để hưởng sự sống đời đời, tôi đủ điều kiện để vào thiên đàng. Một người như vậy là quá tốt ạ. Nhưng, được rồi, chỉ nhưng là chỉ rất rối dứt. Có người đàn ông vào tiệm thuốc Tây mua thuốc, rồi đến quầy trả tiền. Thì đang khi trả tiền thì có hai cảnh sát chìm tiến đến phía sau anh và nói: chúng tôi được lệnh bắt anh vì nhiều năm trước anh đã phạm tội và anh đã bị giam trong tù. Nhưng mà anh trốn tù, rồi từ đây anh trốn qua thành phố khác, anh sống đó một số năm, anh đổi tên, rồi anh trở về đây, anh đi làm, anh lấy vợ, anh đẻ con. Nhưng mà giờ chúng tôi khám phá được, chúng tôi định bắt anh. Thì người đàn ông này cúi đầu nhận tội. Nhưng mà trước khi đi vào tù, anh nói rằng: thôi xin làm ơn cho tôi trở về nhà để tôi từ giã vợ với con tôi trước khi mấy anh tống giam tôi. Về nhà, người đàn ông này gọi vợ con ra trước mặt hai cảnh sát chìm. Người ông này mới nó hỏi vợ: em à, trước mặt các cảnh sát đây em nói cho mọi người biết anh là người chồng như thế nào. Người vợ trả lời: theo em anh là một người chồng quá tốt. Rồi anh quay lại hỏi các con nghĩ ba là người như thế nào. Các con ào ào nó lên: con thương ba lắm. Thì người đàn ông này xây lại với hai cảnh sát chìm, nói rằng: mấy ông thấy chưa, tôi đâu phải là người xấu, tôi vừa chứng minh cho hai ông thấy đó, vợ con tôi đều nói tôi là người tốt hết đó. Thì viên cảnh sát mới trả lời: đúng, ông là người rất tốt trong gia đình, người chồng tốt, người cha tốt, nhưng mà đối với luật pháp đó, anh là người trốn tù, anh là một phạm nhân bị tù, bây giờ tôi phải bắt anh giam anh. Đối với Đức Chúa Trời thánh khiết, Dầu chúng ta được người khác xem là người đạo đức, nhưng chúng ta vẫn là tội nhân. Ngoài ra, dầu qua hơn nửa cuộc đời, chúng ta thay đổi tâm tánh của mình trở nên người tốt. Nhưng mà thử hỏi, những tội lỗi trong quá khứ ai giải quyết đây? Làm sao giải quyết đây? Chúng ta có nhu cầu cần được tha thứ tội lỗi. Và đó là lý do mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết một cách đau đớn và nhục nhã trên cái thập tự. Chúng ta đang kỷ niệm sự chết của Ngài tối hôm nay. Vì nếu Ngài không chết, chúng ta phải chết. Nếu Ngài không đền tội thay cho chúng ta phải đền tội. Người thanh niên quyền thế và giàu có này tiêu biểu cho biết bao nhiêu người ngày hôm nay khi cho rằng tôi chỉ ghét người khác thôi, chứ tôi đâu có giết người khác đâu mà nên đâu tôi có tội. Tôi chỉ lường gạt tiền, lấy tiền chính phủ thôi, chứ tôi đâu lấy tiền ai đâu mà tôi phải có tội. Tôi lâu lâu khi cần lắm mà tôi mới nói dối, còn thường tôi nói thật không à. Tôi đâu có tội. Rồi tôi xin lỗi, công việc tôi bận lắm, nhưng mà hễ mà có thì giờ nào rảnh thì tôi cũng chạy về thăm ba mẹ, tặng cho ba mẹ số tiền, cho nên tôi cũng là người con hiếu thảo chứ. Vì giống như bao nhiêu người khác, người thanh niên này tưởng rằng muốn được sự sống đời đời, hay muốn được vào thiên đàng, hay muốn được sự cứu rỗi, anh phải làm gì đó. Và anh tin rằng mình đủ điều kiện để vào thiên đàng. Cho nên đó cũng là do một số đông người ngày nay sống làm sao cũng biết, nhưng mà dâng tiền vô nhà thờ, cúng tiền xây chùa, ủng hộ các công tác từ thiện, và nghĩ rằng mình là người nhân lành, mình đủ điều kiện vào thiên đàng. Nhưng mà rồi trước khi qua đời vẫn không biết linh hồn mình về đâu. Hay đúng ra là vẫn sợ mình xuống địa hoa ngục, phải không? Nếu người thanh niên quyền thế và giàu có này đã giữ các điều răn mà Chúa Giê-xu đề cập từ thời nhỏ, nếu anh nghĩ rằng anh được vào thiên đàng thì tại sao anh còn hỏi tôi phải làm chi cho được hưởng sống đời đời? Nghĩa là anh có sự nghi ngờ. Mặc dù anh vẫn nghĩ rằng mình là người đạo đức, nhưng mà vẫn còn nghi ngờ là mình không được hưởng sự sống đời đời. Anh cảm thấy không an lòng. Anh cảm thấy không thỏa mãn được cuộc sống. Anh không cảm thấy được cuộc đời này có gì thiếu ý nghĩa đó. Vẫn không có được sự sống đời đời. Hay nói cái khác là dầu sống theo luật tôn giáo, thanh niên này vẫn không cảm thấy lòng mình bình an khi nghĩ đến cõi sao. Cho nên cái khổ của, xin lỗi, tôi thấy người Việt Nam mình khổ nhiều chuyện lắm. Cái khổ là gia đình những người còn sống, mặc dù trong tang lễ nói rằng chồng tôi, cha tôi, ông tôi, anh tôi, chị tôi, mẹ tôi là người rất tốt, nhưng mà rồi sau đó không, sau đó phải làm lễ cầu siêu để cho linh hồn sớm siêu thoát, không thôi thì kẹt. Nhưng mà tại sao Chúa Giê-xu lại đưa ra 5 điều răn mà không Ngài không đưa ra 10 điều răn? Mà tại sao Ngài đưa ra 5 điều răn khi biết rằng người thanh niên quyền thế và giàu có này không thể làm được? Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa ra 5 điều răn để anh biết rằng chỉ cần 5 điều thôi là anh là người có tội rồi. Và anh không thể dựa vào đó mà xem mình là người nhân lành. Vì như sứ đồ Phao-lô có viết, tôi bởi luật pháp mà biết tội lỗi, vì nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam thì tôi không biết sự tham lam. 5 điều răn nó được đưa ra để người thanh niên này biết rằng anh là người có tội. Tại vì nếu không nói ra anh tưởng là người đạo đức, nhưng mà khi nói ra anh biết là anh có vấn đề. Chúa Giê-xu trả lời rằng, còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải trên trời, bây giờ hãy đến mà theo ta. Chúa Giê-xu đưa ra 2 mệnh lệnh. Thứ nhất, người thanh niên này phải bán hết gia tài, phân phát kẻ nghèo. Và thứ hai, rồi đến mà theo Chúa. Trước hết, anh phải khước từ sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời, rồi tập tành sống giống như Chúa của Thế Giê-xu nếu anh muốn hưởng được sự sống đời đời. Nghe xong, người thanh niên quyền thế và giàu có này trở nên buồn rầu. Không những vì mình giàu có lắm sợ phải bán hết gia tài, mà cũng vì biết mình chưa đủ điều kiện để hưởng được sự sống đời đời. Chữ buồn rầu trong câu này diễn tả một nỗi buồn sâu đậm, một nỗi buồn quá thấm thía. Chúng ta lưu ý câu là anh được mô tả rằng anh là người giàu có lắm, nói rằng người thanh niên này giàu có vượt bậc, không phải là một đại gia thôi, nhưng mà một đại gia, xin lỗi, là cỡ lớn à. Tiền bạc và sự giàu sang trở nên thần tượng của anh, tha thế vị trí của Đức Chúa Trời rồi. Đáng lẽ Đức Chúa Trời phải là ưu tiên, nhưng mà tiền bạc bây giờ nó trở thành ưu tiên. Vấn đề thật sự mà Chúa thấy đưa ra cho anh không phải là bán hết gia tài, nhưng Ngài đưa ra và bảo rằng con phải thay đổi thứ tự trong đời sống của con. Thay vì tiền bạc là chủ của con phải thay đổi, Đức Chúa Trời phải là chủ của con, thì con sẽ hưởng được sống đời. Nếu không, không bao giờ. Họa sĩ George Watts, sống vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, đã ghi lại câu chuyện người thanh niên quyền thế và giàu có này qua tác phẩm với tựa đề là Vì giàu có lắm. Tôi muốn chiếu tấm hình. Tới đây là phải chiếu tấm hình đó. Nó mất tiêu rồi. Ủa? Tôi cứ gửi cái... mình cứ gửi PowerPoint mới mà. Sáng nay mới chiếu, bây giờ mất tiêu rồi. Thôi, không có hình. Đáng lẽ là phải có tấm hình để quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của cái bức tranh. Nhưng mà trong cái bức tranh này đó, với tựa đề là Vì giàu có lắm, thì bức tranh ghi lại người thanh niên mà họa sĩ George Watts không có vẽ lại nét mặt của anh, chỉ vẽ lại cái lưng của anh thôi. Ông muốn nói gì đây? Nói rằng sau khi nghe Chúa Giêsu nói rằng ngươi phải bán hết gia tài, phóng hết kẻ nghèo rồi hãy đến mà theo ta, thì người thanh niên này quay lưng đối với Chúa. Và trong bức tranh khi vẽ cái lưng của anh thanh niên này cộng thêm đôi vai sệ xuống và hai cánh tay buông thõng xuống, bày tỏ một nỗi buồn, một nỗi thất vọng sau khi nghe Chúa Giêsu nói. Dường như anh cảm thấy quá mệt mỏi. Còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình phân phát kẻ nghèo thì ngươi sẽ có của cải trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Một thách thức rất lớn. Người thanh niên này luôn luôn muốn đạt được điều tốt nhất, muốn hưởng sự giàu sang do tiền bạc mang đến và cũng muốn hưởng được sự sống đời đời. Nhưng anh còn thiếu một điều quan trọng, là khi sự giàu sang tiền bạc làm chủ của đời anh thì Đức Chúa Trời không thể làm chủ của đời anh được. Và anh không thể nào có sự sống đời đời. Chúa cứu thế Giêsu không đòi hỏi anh phải giữ thêm điều luật gì hết á. Ngài muốn anh từ bỏ sự giàu sang tiền bạc đang cai trị hoàn toàn cuộc đời của anh. Nhìn thấy người thanh niên quyền thế và giàu có buồn rầu khi nghe Ngài bảo bán hết gia tài mình phân phát cho kẻ nghèo, Chúa cứu thế Giêsu lên tiếng: kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó dường bao, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Muốn hiểu câu phán này của Chúa thế Giêsu, chúng ta cần phải sang nhận ý nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Là chúng ta sống dưới sự cai trị của Ngài, chứ không phải là nói đến thiên đàng. Chính vì thế, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Không thể hiểu lỗ kim là cổng nhỏ của thành phố, mà con lạc đà nếu muốn đi vào thành phố mà qua cái cửa gọi là lỗ kim đó, nó phải quỳ xuống, cất hết hành lý trên lưng, rồi bò vào. Để nói ý nghĩa rằng, người giàu muốn vào nước thiên đàng đó, thì phải hạ mình xuống, cắt bỏ hết mọi quyền lực, tiền bạc mà đi vào thiên đàng. Nhưng mà khi Chúa Giêsu phán câu này là cái cổng nhỏ nó chưa có. Thành phố bây giờ chỉ có cổng lớn thôi. Cổng nhỏ là sau khi xa thời Chúa của Giêsu mới có. Cho nên Chúa Giêsu không thí dụ cái chuyện mà người ta không biết. Nhưng mà Chúa Giêsu dùng hình ảnh con lạc đà là con vật lớn nhất tại vùng sa mạc, tại vùng Trung Đông. Nó trái ngược với lỗ kim là cái gì nó rất là nhỏ. Để nhấn mạnh rằng giống như con lạc đà không thể chui qua lỗ cây kim, nên khi sự giàu sang làm chủ cuộc đời chúng ta đó, thì Đức Chúa Trời không thể làm chủ cuộc đời chúng ta được. Hay nói cái khác, khi tiền bạc giàu sang làm chủ cuộc đời chúng ta đó, thì chúng ta không thể vào nước thiên đàng được, không cách nào. Tại vì sự giàu sang luôn luôn nó kèm theo quyền lực, sức mạnh, thành công và kiêu ngạo, nên người giàu sang thường không thấy mình có nhu cầu. Hoặc là nếu họ thấy họ có nhu cầu thì họ nói rằng tiền bạc giàu sang họ có thể mua được. Nghe Chúa Giê-xu phán rằng con lạc đà chui qua lỗ kia còn dễ hơn người giàu vào nước Chúa Trời. Chỉ người đứng xung quanh giật mình, ngạc nhiên, nói rằng vậy thì ai được cứu? Thế giới hỏi câu hỏi này là tại sao vậy? Là tại vì đối với quan niệm chung của con người đó, người giàu là người được phước của Đức Chúa Trời, là người được Ngài yêu cho nên mới giàu. Mà nếu người giàu không được vào nước Đức Trời thì ai được đây? Có phải Chúa Thế Giê-xu cho rằng người giàu sẽ không bao giờ hưởng được nước Đức Trời không? Không. Và có phải Ngài cho rằng người nghèo sẽ dễ dàng được vào nước Đức Trời không? Không. Nói cái khác, điều Chúa Giê-xu muốn nói là gì? Là con người không thể tự sức mình có được sự sống đời đời. Rồi Chúa Giê-xu phán sao? Sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Và đó là ân điển. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ân điển là sự ban cho vô điều kiện của Đức Chúa Trời mà người ta, mà chúng ta chỉ cần giơ tay để nhận thôi. Kinh Thánh khẳng định rằng ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không đến từ anh em, bèn sự ban cho của Đức Chúa Trời. Trong cuộc chiến giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ xảy ra vào năm 1898, cô Clara Barton được cử điều hành công tác của Hội Hồng Phật tử Quốc tế tại Cuba. Một hôm, Đại tá Hoa Kỳ Theodore Roosevelt, sau này làm Tổng thống, đến gặp cô Clara và muốn mua thức ăn cho những binh sĩ bị thương và bị bệnh của mình. Nhưng mà cô từ chối, cô không bán. Đại tá Roosevelt tỏ vẻ rất là bực mình vì ông sẵn sàng trả tiền cho món quà, món gì, món hàng ông mua mà cô này không chịu bán. Khi Đại tá Roosevelt than phiền với người khác thì được người khác nói cho ông biết rằng: Đại tá, bình tĩnh, đại tá chỉ cần xin thôi. Nghe xong, Đại tá Theodore Roosevelt cười, hiểu rồi. Thực phẩm của Hồng Thập Tự Quốc tế không có bán, chỉ có cho thôi. Vì đây là cơ quan từ thiện. Cho nên là quý ông, đại tá chỉ cần đến xin, đại tá không cần phải mua, xin là được. Sự cứu rỗi thiên đàng chúng ta không thể mua được bằng bất cứ điều gì, tiền bạc không mua được, quyền thế không mua được, chỉ xin, xin Đức Chúa Trời ban cho. Đương nhiên trong một phương diện, người nghèo là người không có quyền thế, không có sức mạnh, bị xem là thất bại. Cho nên người nghèo thường hay khiêm nhường, nên dễ cảm nhận mình có nhu cầu và dễ xin. Vì thế người nghèo tương đối là dễ nhận được sự sống đời đời. Nhưng mà nói chung đó, nếu Đức Chúa Trời không đụng chạm đến tâm lòng của người giàu lẫn người nghèo thì không ai được vào nước thiên đàng cả, không ai được hưởng sự sống đời đời cả. Đúng, thật khó cho người tự cho mình là đầy đủ mọi sự, thỏa mãn mọi sự, nhận thấy mình có nhu cầu tâm linh mà đến với Chúa Giê-xu để xin hưởng sự sống đời đời. Nhưng sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được, và đó là ân điển. Và chúng ta cần ân điển của Đức Chúa Trời. Thì sau câu chuyện này, Kinh Thánh đã viết tiếp một câu chuyện khác về một trưởng ty thuế vụ giàu có quyền thế tên là Sa-chê. Sau khi được Chúa của Thế Sư đến thăm nhà giảng dạy thì Sa-chê thấy được nhu cầu của mình. Ngài xưa không thấy, Ngài xưa chỉ biết tiền thôi. Sa-chê đặt lại thứ tự trong cuộc sống của mình. Ngài xưa là tiền bạc, bây giờ là Đức Chúa Trời. Cho nên nghe xong thì Chúa Thế Sư phán ngay. Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này. Sa-chê nhận được sống đời đời. Người thanh niên quyền thế và giàu có này không thuộc hạng bình dân, không nghèo như đại đa số người trong chúng ta. Trái lại, anh có quyền và có tiền. Quyền thế và giàu sang đã cai trị cuộc đời của anh. nhưng anh còn thiếu một điều hết sức là quan trọng. Mà thiếu này anh không thể vào nước thiên đàng được. Nghĩa là điều anh thiếu là gì? Là anh phải đặt chính mình và những gì mình có dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời. Chúa của Thế Giê-xu kêu gọi anh đặt chính mình và tất cả những gì anh có dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời và theo Ngài thì anh sẽ hưởng được sự sống đời đời. Nên trong câu chuyện Chúa Thế Giê-xu chịu thương khó hay là chịu chết mà chúng ta kỷ niệm tối hôm nay đó, kỹ thuật lại một tử tội bị đóng đinh bên cạnh Chúa của Thế Giê-xu là người phạm tội giết người. Và người này chẳng có cái gì cả, tài sản chẳng có cái gì cả. Nhưng mà khi nghe những gì Chúa Thế Giê-xu phán và biết Ngài đấng vô tội chịu chết thay cho con người tội lỗi, thì anh thưa với Chúa Giê-xu rằng, hỡi Chúa Giê-xu, khi Ngài đến nước trong nước mình rồi, xin nhớ đến con. Thì Chúa Thế Giê-xu đáp ngay, hôm nay con sẽ được ở với ta nơi thiên đàng. Đó là ân điển. Đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Vì lý do gì từ tử tội này chẳng có quyền thế, chẳng có tiền bạc hay giàu sang, nhưng là nhận được sự sống đời đời dễ dàng như vậy? Tất cả là ân điển. Ân điển là sự ban cho vô điều của Đức Chúa Trời. Và ân điển đó được ban cho khi nào? Là khi chúng ta nhận biết mình có nhu cầu được tha thứ, mình có nhu cầu cần được hưởng sự sống đời đời, mình có được nhu cầu muốn làm con cái của Đức Chúa Trời và xin Ngài, thì chúng ta được ban cho. Cho nên trong mùa lễ kỷ niệm Chúa của thế giới, Chúa của thế Giê-xu chịu thương khó này, điểm nhắc nhở chúng ta là tại sao Chúa chết? Tại vì Ngài biết nhu cầu của chúng ta cần được sự tha thứ, cần được trở nên con cái Đức Trời và cần được sự sống đời đời. Cho nên Ngài đã hy sinh mạng báo của Ngài cho chúng ta. Bây giờ chúng ta còn lại là gì? Là đến với Ngài, xin Ngài tha thứ, nhận chúng ta làm con cái của Ngài và ban cho ta sự sống đời đời. Đó là tất cả ý nghĩa của lễ thương khó mà chúng ta kỷ niệm tối hôm nay. Nên nguyện xin Chúa dùng lời của Ngài nhắc nhở ơn lớn lạ của Ngài đối với mỗi một cuộc đời chúng ta. Và nếu ở tại đây có ông bà anh chị nào chưa bao giờ chính thức mời Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa và Chủ cuộc đời mình, và tối hôm nay muốn nhận được ân điển của Ngài, muốn nhận được sự sống đời đời, muốn được làm con cái của Đức Chúa Trời, muốn được sự tha thứ, có thể đến với Chúa ngày hôm nay như Sa-chê để Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời. Xin ta vĩ cầu nguyện. Mỗi người ta đến với Chúa và cảm ơn Chúa vì chúng ta đã nhận được sự sống đời đời. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta đã được sự tha thứ tội lỗi. Vì chúng ta xin Chúa giúp để chúng ta sống một đời sống đẹp lòng Ngài, đền đáp lại phần nào công ơn lớn lạ của Ngài, ân điển của Ngài đối với chúng ta. Mặc dù tôi nhìn thấy không có ai là thân hữu tối hôm nay, nhưng mà tôi không biết là trong vòng ông bà anh chị đây có ai đã đến nhà thờ rồi nhưng mà chưa lần nào xác nhận niềm tin của mình, chưa bao giờ xưng nhận cách công khai rằng mình là một tội nhân và cần sự tha thứ của Chúa, cần được muốn làm được làm con của Chúa và muốn được sự sống, hưởng được sự sống đời đời. Thì tối hôm nay tôi mời ông bà chị em đến với Chúa. Chúa Thế Giê-xu đã công khai chịu chết thay cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải công khai tin nhận Ngài là cứu Chúa và Chủ của chúng ta. Thì như vậy chúng ta mới xứng đáng hưởng được sự sống đời đời. Và tối hôm nay tôi cũng hỏi, kêu gọi bất cứ ai đang ngồi tại trong nhà thờ này xác nhận là mình muốn nhận sự tha thứ, muốn được làm con cái Đức Trời, muốn hưởng sự sống đời đời, có thể giơ tay lên rồi tôi sẽ cầu nguyện cho. Còn nếu Chúa trong thời giờ này, và cảm ơn Chúa vì chúng con được kỷ niệm sự thương khó của Ngài tối hôm nay, và một lần nữa chúng con được nhắc nhở đến công ơn cứu chuộc của Chúa và ân điển của Ngài đối với mỗi chúng con, và nguyện xin Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con để chúng con không quên những gì Chúa đã đang làm cho chúng con và sẽ làm cho chúng con, để chúng con sẽ tiếp tục trung tín yêu mến Chúa cách hết lòng, theo Ngài cho đến tận cùng. Và nguyện xin Chúa dùng đời sống của chúng con để làm sáng trên Ngài, đẹp lòng Ngài mọi đàng. Con cảm tạ Chúa và con hết lòng nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.